chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, một số người vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như trốn khỏi nơi cách ly, khai báo không trung thực hoặc không khai báo để tránh cách ly đã bị khởi tố điều tra. Theo luật sư, việc khởi tố các vụ việc trên là có căn cứ pháp luật và cần thiết.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố cặp vợ chồng ở thị trấn Hương Sơn về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2, lực lượng Công an huyện đã thực hiện lệnh khám xét nhà ở của đối tượng Hoàng Thị Thu Hà, sinh năm 1980, trú tại tổ 2 thị trấn Hương Sơn, phát hiện và bắt quả tang đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Dương Viết Quyết là chồng của đối tượng Hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 0,207 gam ma túy đá, 0,088 gam hồng phiến, 2,959 gam heroin, 3,284 gam nhựa thuốc phiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 2, tại khu vực mốc biên giới Việt Nam-Lào số 404 thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ đối tượng Siêng Phong Mi, tên gọi khác là Khăm Bò, sinh năm 1967, trú tại bản Đín Đâm, cụm bản Nọng Hét Tây, huyện Nọng Hét, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, đang đưa 9 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Qua điều tra, đối tượng khai nhận được một người Việt Nam tên Hạnh không rõ và địa chỉ cụ thể thuê dẫn đường đưa 9 người từ bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn sang Lào với tiền công từ 5 đến 7 triệu đồng trên người. Ở một diễn biến khác, trong quá trình tuần tra kiểm soát biên giới tại khu vực mốc số 403 đến 404, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng nghi vấn có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Khi tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì một đối tượng bỏ chạy, 3 đối tượng còn lại bị bắt giữ. Đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Thái Dương, sinh năm 1993, trú tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó đã đến tự thú tại đồn biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn về hành vi tổ chức đưa 3 người nói trên trốn đi nước ngoài trái phép. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, một số người vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như trốn khỏi nơi cách ly, khai báo không trung thực hoặc không khai báo để tránh cách ly đã bị khởi tố điều tra. Theo luật sư, việc khởi tố các vụ việc trên là có căn cứ pháp luật và cần thiết. Từ cuối năm 2020 đến nay, công an các tỉnh thành đã khởi tố 3 vụ án về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với cá nhân có những hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Các cá nhân bị khởi tố là bệnh nhân 1432, là tiếp viên hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh và người này đã bị khởi tố bị can. Bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long và mới đây nhất là bệnh nhân 2278 ở Hải Dương. Đối với bệnh nhân 1342 là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, ngày 14 tháng 11 năm 2020, người này đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, bệnh nhân 1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly, bị nhiễm bệnh, không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, khiến lây lan dịch bệnh cho một số người khác. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự. Tháng 1 năm 2021, người này bị khởi tố. với bệnh nhân 1440 ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, rạng sáng 24 tháng 12 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở huyện An Phú, An Giang về nhà. Đầu tháng 1 năm 2021, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án. Mới đây, ngày 22 tháng 2, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũng ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh tương tự xảy ra tại số nhà 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân để điều tra hành vi của bệnh nhân 2278, 52 tuổi. Trước đó, trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 2, thành phố Hải Dương phát hiện 11 ca bệnh xảy ra trong cộng đồng. Bệnh nhân 2278 là F1 của một trong 11 ca bệnh trên nhưng không khai báo và thực hiện các biện pháp chống dịch. Người này đã làm lây lan dịch bệnh cho chồng, con và người giúp việc, làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa, cách ly và gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong dân. Trong 3 vụ án trên, cả 3 bệnh nhân trên đều bị xác định không tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 là trốn cách ly không đúng, khai báo không trung thực để tránh bị cách ly. Luật sư Trương Hồng Điền, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc khởi tố các vụ án trên để điều tra hành vi không tuân thủ quy định về cách ly, khai báo gian dối dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh nhóm A cho người khác. Theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất đến 12 năm là đủ cơ sở pháp luật và cần thiết. Trước đây, trốn khỏi nơi cách ly, trốn tránh cách ly, khai báo không trung thực để tránh cách ly chưa được xác định là hành vi khác, vì thời điểm đó chưa có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền. Một số địa phương chỉ áp dụng quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Những hành vi bị nghiêm cấm gồm cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm để xử phạt hành chính với mức phạt khá thấp, không đủ răn đe, luật sư nói. Tuy nhiên, từ 30 tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 45 về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn cụ thể hành vi khác như sau. Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo cách ly mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, trường hợp bệnh nhân 1342 ở thành phố Hồ Chí Minh, từ chối trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly, trường hợp bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, trường hợp bệnh nhân 2278 ở Hải Dương. Các cá nhân này đều có đầy đủ nhận thức và đầy đủ thông tin về phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn cố tình không tuân thủ. Hậu quả xảy ra với bệnh nhân 1342 và bệnh nhân 2278 là làm nhiều người khác nhiễm bệnh, một số khu vực phải phong tỏa gây hậu quả về kinh tế, đời sống. Đây là những dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này. Theo tôi, việc khởi tố là có cơ sở, đúng luật và rất kịp thời, bởi vì không ít người có tâm lý không muốn bị cách ly nên tìm cách trốn tránh khai báo không trung thực, gây khó khăn phức tạp cho công tác truy vết, phòng chống dịch. Các hành vi trên gây thiệt hại lớn nếu những người thực hiện hành vi bị nhiễm bệnh và lây lan ra cộng đồng. Luật sư Điền nói.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là trong năm 2020, hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện trên mọi lĩnh vực. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Nhưng với những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, của quá trình hội nhập, của tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật vẫn là một yêu cầu đặt ra.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ ngành tham mưu giúp Chính phủ xây dựng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 5 đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cơ bản được bảo đảm, được thông qua với tỷ lệ cao. Hầu hết các luật đều được thông qua với tỷ lệ trên 90%. Riêng trong năm 2020, Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua 17 luật, nâng số luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cả nhiệm kỳ 112 văn bản. tính cả nhiệm kỳ, số lượng văn bản được ban hành theo thẩm quyền hoặc được trình các cấp ban hành là gần 35.000 văn bản. Trong công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tính cả nhiệm kỳ, toàn ngành đã thẩm định trên 42.000 văn bản. Bộ Tư pháp và Tổ chức Pháp chế các bộ ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn 40.000 văn bản trong giai đoạn 2016-2020. Thông qua hoạt động kiểm tra, nhiều văn bản trái pháp luật được đề xuất xử lý kịp thời để ngăn ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự và hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cải cách hành chính, Bộ Ngành Tư pháp cũng đã có những kết quả đáng ghi nhận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói:
Tôi ấn tượng về kết quả của Bộ và toàn ngành tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như năm 2020. Tôi nhận thấy ngành đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát sao địa phương, cơ sở, gắn bó sâu sát với các bộ, ban, ngành, đồng hành để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của ngành tư pháp cũng như nhiệm vụ chính trị của đất nước chúng ta, nhất là về xây dựng thể chế.
Với những kết quả đáng ghi nhận của Bộ Ngành Tư pháp trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp trong năm 2021.
Chúng ta tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 13, tiếp tục tham mưu triển khai thi hành hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp nêu trong chỉ thị 43 của Thủ tướng về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, đảm bảo hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền lợi lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tập trung nguồn lực trí tuệ giúp chính phủ, ủy ban nhân các cấp xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.
Việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật có hiệu lực hiệu quả là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển đất nước. Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Do vậy, vai trò trách nhiệm của Bộ Ngành Tư pháp trong giai đoạn tới ngày càng quan trọng, đòi hỏi Bộ Ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò nhạc trưởng trong việc tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, là cơ quan gác cổng cho chính phủ về công tác pháp luật.
Đại cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Phần thứ 2, nội dung đại hội. Tại Đại hội 13, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 đã trình đại hội các văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12. Tại đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận với 788 lượt đồng chí phát biểu tại đoàn, 36 đồng chí phát biểu tại hội trường. Nội dung chính của các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng như sau. Một lớn. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12. 1. Về kết quả đạt được. Báo cáo chính trị đánh giá, 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Phát triển văn hóa, xã hội, con người đạt nhiều kết quả quan trọng. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ. Tổ chức bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn, bảo đảm thực hiện đồng bộ các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo chính trị cũng đã chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm. Việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản về mô hình tăng trưởng. Quốc phòng an ninh đối ngoại còn một số mặt bất cập. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có mặt có nơi chưa được phát huy đầy đủ. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng còn một số hạn chế. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 2. Về tầm nhìn và định hướng phát triển. Dự báo tình hình. Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới. Yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch COVID-19. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh, đặc biệt biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp, ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước. 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Quan điểm chỉ đạo. Kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người, là quan trọng nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. 1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế. 3. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành lĩnh vực trọng điểm có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 4. phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng phát triển tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. 5. Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển. Quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 6. Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. 7. Kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 8. Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. 9. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. 10. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai minh bạch trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội. 11. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, làm tốt công tác tư tưởng, lý luận, chú trọng công tác bảo vệ đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và công tác dân vận của đảng. 12. Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn, quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Báo cáo chính trị cũng đề ra các chủ trương lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV1, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.